8. Hôm ấy, chúng tôi về nhà quá trễ, khuya lắc khuya lơ. Như thường lệ, về tới nhà là bà Polina Fujevna bật tivi. Rồi bà ấy đổ thức ăn khô ra đĩa cho tôi, châm nước vào tô. Sau đó, bà ấy nằm lăn ra ghế salon rồi ngủ khò ngay tức khắc. Ăn xong, tôi cũng định đánh một giấc, nhưng bỗng nghe phát thanh viên đài truyền hình nói: "Và bây giờ chúng tôi xin nói về tình trạng chó hoang, chó chạy rông ở Moscow." Các bạn biết rồi đó, những tin tức liên quan đến chó là tôi nghe và xem say sưa không biết mệt mỏi. Thì ra, ở Moscow hiện có đến khoảng 40.000 con chó hoang. Nghe mà thất kinh, số lượng người như thế đủ cho một thị trấn đông đúc, quả là một thành phố nhỏ trong lòng một thành phố lớn. Thành phố lớn có tên gọi Moscow, còn thành phố nhỏ, tức cái thị trấn tôi vừa nói đến có thể gọi là gì nhỉ? À, hay gọi là Moscow, có lẽ được đó. Các bạn thân mến, nếu không muốn tìm hiểu về tình hình chó hoang, chó chạy rông ở Moscow, các bạn có thể bỏ qua chương này. Từ lâu, tôi đã nhận thấy rằng có thể bắt gặp chó hoang ở bất cứ xó xỉnh nào của thủ đô Moscow tráng lệ. Chúng có thể nằm nghỉ ngơi thư giãn trên bãi cỏ công viên, trong sân vườn, chung cư, hoặc có thể chạy quanh các chợ, ngủ gà ngủ gật trong các ga tàu điện ngầm trên mặt đất hay dưới lòng đất. Và đêm đến, chúng tổ chức những màn đồng ca hợp xướng với những tiếng gầm gừ, tiếng sủa, tiếng tru ghê rợn. Nếu các bạn vẫn đọc tiếp chương này, có nghĩa là các bạn còn muốn biết ở đâu ra lắm chó hoang đến vậy. Chương trình mà tôi vừa được xem có sự tham gia của tiến sĩ sinh học Andrei Poyarkov, chuyên gia về chó sói. Hiện ông đang cố gắng lý giải hiện tượng này. Đề tài nghiên cứu của ông: tác động của những môi trường khác nhau lên hành vi và tổ chức xã hội của loài chó. Có thể các bạn không tin nổi, tiến sĩ Poyarkov nghiên cứu chó hoang đã mấy chục năm nay rồi. Ông khẳng định rằng sau mấy thập niên qua, ngoại hình và tập tính hành vi của chó hoang Moscow có sự tiến hóa rõ rệt, vì chúng luôn phải thích nghi với điều kiện sống thay đổi hàng ngày hàng giờ. Gần như tất cả chó hoang hiện nay đều được sinh ra trong các công viên, lâm viên nội thành. Có một điều cần lưu ý, nếu một con chó nhà bị chủ đuổi ra đường thì cầm chắc con chó ấy trước sau gì cũng sẽ nhanh chóng đi đời. Theo tính toán của tiến sĩ Poyarkov, chỉ có khoảng 2% số chó ấy cầm cự được đến cuối đời để rồi chết bằng cái chết tự nhiên. Các bạn thân mến, đừng hy vọng rằng những con chó bị đuổi khỏi nhà như thế có thể có được chủ mới hay tìm được một chỗ nương thân gọi là tạm ổn. Không bao giờ. Nếu bạn đuổi con chó của mình ra khỏi nhà thì bạn hãy cứ coi như đã ký bản án tử hình cho nó. Rồi về sau bạn sẽ sống như thế nào với lương tâm luôn bị dằn vặt của mình? Tiến sĩ sinh học Poyarkov làm việc tại Viện các vấn đề sinh thái và tiến hóa mang tên A.N. Severshov. Ông bắt đầu để tâm quan sát nghiên cứu tập tính hành vi của chó hoang từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Ban đầu, ông chỉ lưu ý đến những con chó hoang sống gần khu vực nhà ông và những con chó ông nhìn thấy trên đường đi làm. Về sau, ông dần dần mở rộng phạm vi lãnh thổ nghiên cứu của mình lên đến một diện tích khoảng 10 km vuông. Trong khu vực lãnh thổ đó có khoảng 100 con chó hoang sinh sống. Rồi ông dùng máy ghi âm, ghi lại những âm thanh chúng phát ra, tìm hiểu cách thức tổ chức cộng đồng xã hội của chúng. Ông còn chụp ảnh quay phim chúng bằng máy quay video để lập hồ sơ rồi đánh dấu trên bản đồ dùng hoạt động của từng con một. Phải thừa nhận rằng đó là một công trình nghiên cứu đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại vô cùng lớn. Trên TV, ông Poyarkov phát biểu: "Chó hoang ở Moscow chính là cầu nối giữa chó nhà và chó sói, nhưng hiện chúng chỉ đang ở vào giai đoạn đầu của quá trình trở về với đời sống hoang dã của tổ tiên. Và khả năng đảo ngược quá trình này là rất nhỏ. Đưa một con chó hoang trở lại sống trong nhà cũng là một việc làm gần như vô vọng. Những con chó đi hoang đã lâu ngày gần như không bao giờ chấp nhận trở lại với cuộc sống tù túng trong nhà. Kết luận cuối cùng của ông Poyakov về phương diện di truyền chó sói và chó nhà gần như giống hệt nhau. Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận này, nhưng cũng có những học giả cho rằng chó nhà có nguồn gốc từ chó rừng. Quả là sai lầm nghiêm trọng. Chó hoang được chia thành 4 loại, ông Poyakov nói tiếp, xác định theo tập tính sinh hoạt, cách thức kiếm ăn, khả năng giao tiếp với người và mức độ thích nghi sinh thái. Những con chó hoang luôn cảm thấy thoải mái trong tiếp xúc với người, được Poyakov gọi là chó canh gác. Về nguyên tắc, lãnh thổ của chúng là nhà để xe, nhà kho, bệnh viện và các cơ sở khác mà khuôn viên có tường rào bao quanh. Ở chúng hình thành mối quan hệ nhất định với các nhân viên bảo vệ, tức những người cho chúng ăn uống và là người mà chúng coi là chủ. Giai đoạn thứ hai của quá trình hoang dã hóa là khi con chó giao tiếp với người về nguyên tắc nhưng không phải là giao tiếp cá nhân. Ông Poyakov nói, đó chỉ là hành vi ăn xin, và điều thú vị ở chỗ, tất cả những con chó như thế đều là những nhà tâm lý học tuyệt vời. Dẫn chứng đặc trưng của loài chó này, một con chó dường như đang liêm diêm ngủ, hoàn toàn không để ý gì đến đám đông đi ngang qua nó, nhưng rất nhanh chóng ngóc đầu dậy khi nhận thấy rằng có thể sẽ có miếng ăn. Con chó đi lại gần người mà nó chọn, một bà lão, ông lão hay một phụ nữ phúc hậu nào đó, vươn cổ ra, hất cao mũi, tỏ ra mừng rỡ, vẫy đuôi lia lịa, và trong rất nhiều trường hợp nó sẽ nhận được thức ăn từ người đó. Những con chó như thế không chỉ rất thính nhạy với mùi thức ăn mà còn cảm nhận rất chính xác người nào có thể cho chúng ăn, người nào không. Nhóm thứ ba gồm những con chó có giao tiếp với người ở mức độ nào đó, nhưng sự tương tác xã hội của chúng hầu như chỉ hướng vào những con chó hoang khác. Phương thức kiếm ăn chính của chúng là nhặt nhạnh những thức ăn thừa rơi vãi trên đường phố và trong các thùng rác không đậy nắp ở ngoài trời. Thời trước, chó hoang kiếm ăn rất khó khăn vì thức ăn thừa không có nhiều, các thùng rác lại bị quản lý chặt chẽ, thu dọn thường xuyên. Do đó, số lượng bầy đàn không lớn, rất nhiều chó hoang phải bỏ mạng vì đói, vì bị săn lùng tiêu diệt. Nhưng đến thời hậu Xô Viết, chính quyền ngừng hẳn việc săn lùng tiêu diệt chó hoang, còn trong các thùng rác thì đầy ngập thức ăn thừa, toàn những thứ ngon bổ. Từ đó, chó hoang bắt đầu có được cuộc đời no đủ. Nhóm thứ tư theo phân loại của Andrei Poyakov bao gồm những con chó hoang mang giả, tuy sống trong thành phố nhưng chúng hoàn toàn không tiếp xúc với con người. Chúng vẫn biết đến người nhưng cho rằng con người là loài động vật nguy hiểm. Chúng kiểm soát một lãnh thổ khá rộng lớn và trở thành thú săn mồi gần như chính cống. Chúng săn chuột nhắt, chuột cống, chim, sóc, thậm chí cả mèo. Chúng sống trong thành phố nhưng thường tập trung ở những khu vực gần các cụm công nghiệp hay các công viên rừng. Gần như mọi sinh hoạt của chúng đều diễn ra vào ban đêm. Chúng chỉ đi ra ngoài đường khi nào trên đường thật vắng người. Những con chó như thế giống với chó sói nhất. Còn có một phân nhóm nữa của chó hoang mang những nét đặc thù khác biệt hẳn so với bốn nhóm chó hoang kể trên, đó là chó sống trong các ga tàu điện ngầm. Ông Andrei Nuronov, một trong những chuyên gia hàng đầu về chó, cho biết chó hoang xuất hiện trong các nhà ga nằm dưới mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm chỉ vì một lý do đơn giản là người ta cho phép chúng xuống đó. Tình trạng này bắt đầu diễn ra từ cuối thập niên 1980. Với sự nới lỏng các quy định, chó được phép lên các phương tiện giao thông công cộng, lúc đầu là tàu điện xe buýt, sau đó là tàu điện ngầm. Ông Nuronov cho biết trong toàn hệ thống nhà ga tàu điện ngầm của Moscow có khoảng 500 con chó hoang sinh sống. Số lượng có thể tăng lên vào mùa đông giá rét, nhưng chỉ có khoảng 20 con biết đáp tàu để chu du từ ga này qua ga khác. Năng lực này hình thành một cách từ từ. Ban đầu chỉ mang ý nghĩa mở rộng lãnh thổ với hy vọng ở ga khác có thể kiếm ăn dễ dàng hơn. Nhưng về sau, đối với chúng, chuyện đi tàu trở thành một phong cách sống. Việc gì phải đi bộ khi mà người ta có thể sử dụng miễn phí các phương tiện giao thông công cộng. Nói chung, người dân Moscow có những cảm xúc rất rõ rệt, trái chiều về chó hoang trong hệ thống tàu điện ngầm. Nếu việc con chó hoang có tên chú bé bị một gã vô lại giết chết công khai ở lối thông ga dưới mặt đất là một biểu hiện cực đoan đáng lên án, thì việc dựng tượng đài tưởng niệm chú bé lại nói lên điều ngược lại. Chính quyền thành phố buộc phải thông qua chủ trương chính sách bảo vệ chó hoang. Năm 2002, thị trưởng Moscow đã ký sắc lệnh cấm săn đuổi tiêu diệt chó hoang và thông qua quyết định thành lập hệ thống trại tạm cư dành cho chúng. Tuy nhiên, mặc dù ngân sách thành phố đã chi ra không ít tiền cho việc xây dựng, điều hành hệ thống trường trại này, nguồn kinh phí ấy vẫn không đủ để đáp ứng việc ổn định cuộc sống cho tất cả chó hoang của thủ đô. 9. Sáng hôm sau, có tiếng chuông gọi cửa từ rất sớm. Gió lạnh hay gió độc, đưa ai đến với ta thế này? Bà Polina Fuchevna cào nhào khó chịu, nhưng vẫn tự vịn tường lần bước đi ra mở cửa. Tôi đi theo ngay sau lưng bà. Trước cửa là một người phụ nữ còn khá trẻ và một bé gái chừng 5-6 tuổi. Thưa bà... Người phụ nữ ngập ngừng nói khẽ. Vì chúa, xin bà tha lỗi cho con. Con là nạn nhân của một vụ hỏa hoạn. Nếu được, mong bà làm phước. Ôi con ơi! Bà Polina Fuchevna thở dài. Già này biết lấy gì giúp con đây? Bản thân già cũng như kẻ hành khất qua ngày đây nè. Thì bà giúp được chút nào, con xin mang ơn chút đó. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt. Giờ đây mẹ con chẳng có lấy một đồng bạc dắt lưng, chẳng có đồ ăn thức uống, trắng tay rồi bà ạ. Thôi được rồi, chờ già một chút, bà lão nói, rồi lại vịn tay vào tường lần về phòng ngủ của mình. Hai người khách nhìn tôi chăm chú. Cô bé định đưa tay vuốt đầu tôi nhưng người mẹ ngăn lại. Đừng làm như vậy Katyusha, không được động vào những con chó lạ nguy hiểm đó. Mẹ ơi, mẹ xem kìa, con chó này rất hiền. Cô bé nói, ai mà biết được trong đầu nó nghĩ gì, tốt hơn hết đừng có đụng vào nó. Cô bé tỏ ra biết vâng lời. Ít phút sau, bà Polina Fuchevna trở lại đưa cho người phụ nữ nọ hai tờ giấy bạc mệnh giá 100 rúp. Đây nè, con cầm lấy đi, hình như là 200 rúp đó. Con thông cảm ngàn, và không có nhiều hơn. Con kiểm tra lại coi có đúng 200 không, chứ già này mù lòa, không thấy gì hết trơn á. Người đàn bà nọ giật mình và đẩy tay bà già ra thốt lên khe khẽ. Ôi, bà ơi, con xin lỗi, hãy tha lỗi cho mẹ con. Con không biết bà là... cho con xin lỗi. Thôi con ạ, bà Polina nói ác đi. Cầm lấy đi, đâu có gì mà lỗi với phải. Dạ không, bà tha lỗi cho con. Mẹ con, chúng con xin phép từ biệt. Vì chúa, một lần nữa hãy tha lỗi cho con. Con không thể nhận tiền của một người tàn tật. Cầm lấy kẻo già này giận đó. Người tàn tật không phải là con người hay sao? Chẳng lẽ già này không có quyền giúp đỡ những người lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo? Cầm lấy đi, già nói rồi, cầm lấy. Người đàn bà nọ vô cùng bối rối cứ đứng như trời trồng, rõ ràng không biết làm thế nào cho phải trong tình huống khó xử như thế này. Sao mà cứ im như thóc vậy? Bà Polina Fuchevna tỏ ra phật ý. Cuối cùng, người đàn bà nọ cũng đành cầm lấy hai tờ giấy bạc, rồi ôm lấy vai bà cụ, khẽ khàng hôn lên má. Bà ơi, Con mong bà đừng nghĩ con là dân lừa đảo.
Số con sao mà khốn khổ? Nhà cháy, chồng chết trong cơn hỏa hoạn, chứ còn lại hai mẹ con. Người ta nói là sẽ trợ cấp, nhưng phải gom đủ các loại giấy tờ gì đó. Mà giấy tờ thì đã bị cháy hết rồi. Mong bà hiểu cho hoàn cảnh của con.
Thôi thôi con à, không phải biện hộ thanh minh gì hết. Dạ hiểu mà. Hai mẹ con bà khách chào từ biệt. Bà Polina Fuchevna ngồi yên lặng hồi lâu, thỉnh thoảng đưa tay gạt những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Buổi chiều, em gái của bà Polina Fuchevna đến thăm bà. Phải nói họ cực kỳ giống nhau. Khi được biết về chuyện cho tiền hồi sáng, bà em cứ trách mãi. Chị thiệt là lạ, bản thân không đủ ăn đủ mặc mà còn bày đặt đi làm từ thiện nữa. Irina! Bà Polina Fuchevna cười buồn, không lẽ từ chối trong trường hợp đó sao? Chị ơi, chị không biết là bây giờ có khối kẻ ăn bám lợi dụng lòng tốt của mọi người hả? Làm sao chị biết được con mẹ đó nó xài đồng tiền của chị vào việc gì? Biết đâu nó dùng để mua rượu hay thậm chí có thể còn tệ hơn nữa. Irina, cô ấy dùng đồng tiền của tôi vào việc gì thì tôi cũng không cần biết. Bà Polina Fuchevna nói, làm sao mà có thể như vậy được chứ? Bà em gái ngạc nhiên, điều quan trọng không phải ở chỗ cô ấy dùng tiền vào việc gì, mà ở chỗ tôi đã đưa tiền cho cô ấy. Chúa nhìn thấy hết, cô ấy làm gì thì đã có lương tâm cô ấy xét xử. Còn tôi hành động theo lương tâm của mình. Ôi, bà bạn già của tôi là thế đó, mà bà ấy nói đúng. Để mặc hai chị em ngồi với nhau bên bàn ăn dưới bếp, tôi lên phòng khách nằm khoanh trên tấm thảm con của mình, bắt đầu hồi tưởng và suy gẫm. Tôi thường nhớ đến những người đầu tiên được tôi dẫn đường, đó là cụ Ivan Saverevich và Sashka. Tôi bắt đầu sự nghiệp chó dẫn đường của mình với cụ Ivan Savelevich. Tôi nhớ mãi ngày làm việc độc lập đầu tiên của mình. Bây giờ mới dám thú thực lúc đó, tôi lo sợ vô cùng. Cứ nghĩ bụng, phải làm sao đây để không gây phiền toái cho người được mình dẫn đường. Lúc thực tập ở trường dưới sự giám sát của huấn luyện viên, đó là một chuyện. Nhưng khi làm việc thật sự độc lập trong môi trường xa lạ, lại là chuyện khác. Không có ai nhắc nhở mách nước, chỉ ra chỗ sai chỗ đúng, làm tốt không ai khen, làm sai không ai nhắc. Dĩ nhiên cụ Ivan Savilevich cũng có khen tôi, nhưng chẳng mấy khi. Được cái cụ bao giờ cũng khen rất xác đáng, chứ không phải khen chỉ để làm tôi an lòng. Có một điều làm tôi rất yên tâm là cụ không bao giờ la mắng. Thi thoảng cụ có càu nhàu, nhưng không bao giờ chửi mắng nặng lời, kể cả những khi tôi vô tình để cụ dẫm vào vũng nước. Các bạn cũng cần biết rằng, trong công việc của chó dẫn đường, có rất nhiều tình huống mà ở trường đào tạo không ai có thể lường trước được để dạy chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải tự tìm cách ứng phó tốt nhất khi xảy ra tình huống nằm bên ngoài bất cứ giáo án nào. Lần nọ, sau khi trời mưa vừa tạnh, tôi phải đưa cụ Ivan Savelevich đến hiệu thuốc Tây. Mọi chuyện dường như quá đỗi bình thường, tuyến đường quen thuộc, dễ đi, các vũng nước trông rõ như trên lòng bàn tay, chỉ có điều để tránh chúng thì phải đi hơi ngoằn ngoèo ngoắt ngoéo. Cụ Ivan Savelevich cười bảo, Trison, sao con cứ đi như con gấu ở trong rạp xiếc vậy? À mà con đã bao giờ đi coi xiếc chưa? Ông cụ của tôi ơi, cụ nói chuyện trên trời gì vậy? Cụ tưởng ở trường tuốt ngoại ô, ngày nào người ta cũng đưa các học viên chó chúng con vào nội thành xem xiếc gấu chắc. Phải nói, ông cụ của tôi có một trực giác cực kỳ tinh nhạy. Tôi chỉ mới nghĩ trong đầu thôi, nhưng dường như cụ đã đọc được hết ý nghĩ của tôi. Phải chăng cụ có một loại thính giác nội tại nào đó? Tôi vừa mới nghĩ thế, cụ đã vội nói. Thôi thôi đừng có băn khoăn, ông chỉ nói đùa thôi mà. Ai rỗi hơi mà chở mấy con đi coi xiếc chứ. Mà thú xiếc chắc cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy các con trên hàng ghế khán giả. Chúng lo sợ các con tranh mất chỗ làm của chúng đó. Nhưng không sao, khi nào rảnh, có thể ông sẽ đưa con đi xem xiếc. Ở đó có các chú hề, rất vui nhộn, có cả những nghệ sĩ nhào lộn cực kỳ khéo léo nữa. Ôi ông ơi, con rảnh quá hay sao, để đi xem voi xem hổ làm trò. Trên tivi con xem chán rồi, nào voi, hươu cao cổ, nào ngựa vằn, nào báo gấm, đủ cả. Còn xem chúng làm gì nữa? Con giờ chỉ lo làm sao để ông đừng dẫm vào vũng nước thôi. Ông toàn vừa đi vừa nói chuyện tầm phào với con không à, làm con phân tâm đó. Các bạn biết đó, công việc của tôi đâu phải đơn giản dễ dàng. Mắt tôi phải quan sát đường đi, để ý tránh các loại gốc cây cột đèn vũng nước, tránh người qua đường, vân vân. Lại phải căng tai nghe người được tôi dẫn đường nói gì. Vì lỡ biết đâu bỗng có một câu lệnh nào đó được phát ra bất chợt thì sao? Vậy mà ông cụ của tôi cứ say sưa nói hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi thì cứ phải lo đưa cụ tránh hết vũng nước này đến vũng nước khác. Mà rồi khách qua đường có hiểu cho đâu, họ cứ đi bừa đi phứa, chẳng nhường đường gì hết. Hoặc do họ không biết tôi đang dắt một người mù, hoặc họ làm như chẳng cần biết đến điều đó. Tóm lại, dù tôi có cố gắng cách mấy để đưa cụ đi, dích dắt chữ chi, để tránh các vũng nước, thậm chí có khi phải dừng hẳn lại để nhường đường cho người khác, nhưng ông cụ của tôi có hiểu cho đâu, cứ dấn bừa tới, thế là dẫm đánh phạch vào ngay vũng nước. Lắm khi có phải vũng nước nho nhỏ mà thôi đâu, có vũng đến con chó cồ như tôi còn bơi được luôn á. Vậy mà tôi với ông cụ bất đắc dĩ phải lội cho qua cái ao làng thứ thiệt ấy. Những lúc như thế tôi cảm thấy thật nhục, nhục cho cái tay nghề kém cỏi của mình. Mặc dù lỗi không phải hoàn toàn của tôi, đã có băng đai dây dẫn đánh tín hiệu rồi, cụ còn xông tới làm gì nữa. Một khi tôi đã ra tín hiệu dừng lại thì cứ việc đứng như trời trồng đi, đằng này lại không chịu, cứ phải dấn tới. Đã có chó dẫn đường thì phải nghe theo hiệu lệnh của nó chứ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, coi chừng ông cụ đá cho một phát thì bay trở về trường nha con. Mà quả thực tôi với ông cụ hợp tác với nhau đã được bao lâu đâu. Người ta thường nói thiếu một tuần là đầy năm. Còn tôi xin nói ngược lại, tôi và cụ Ivan Savelevich lúc đó quen nhau mới thiếu một năm nữa là đầy một tuần, và chuyện phải vòng tránh các vũng nước thì đúng là chỉ mới lần đầu. Người khiếm thị không phải ai cũng như ai, có người hiền, người dữ. Tôi nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi. Bây giờ tôi có bị một gậy vào đầu hay không đây? Nhưng cụ Ivan Savelevich đứng ngay giữa vũng nước mà cười ha hả. Treason, con đưa ta vào chốn thủy cung nào vậy? Ta biểu con đưa ta đến hiệu thuốc, mà con lại dẫn ta xuống hồ bơi. Con có bị lẫn lộn gì trong đầu không đó? Tôi nghĩ thầm, ôi cụ ơi, để xảy ra sự thế này là lỗi tại con. Hãy tha lỗi cho con hỡi cụ già yêu quý của con. Chẳng qua tình cờ xảy ra cớ sự như thế thôi. Bây giờ chúng ta hãy sửa chữa lỗi lầm. Tôi kéo xiên cụ già sang một bên, ở đó nước nông hơn. Sau đó tôi đưa cụ lên chỗ khô ráo. Trong khi dùng lắc thân mình cho ráo bớt nước, tôi nghe rất rõ tiếng ọp oẹp trong đôi giày sũng nước của cụ. Tôi rên lên ư ử vì đau khổ. Thật nhục vì đã để cho ông lão phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Ôi da, chó ngốc của ta. Cụ Ivan Savelevich cười sảng khoái. Khóc mà làm gì? Lỡ chân à, lỡ tay à, là chuyện à, bình thường mà. Nào, nhanh chân đến hiệu thuốc, rồi ta về nhà hồng khô dày dơ. Tôi bước dấn tới, may mà đã ở gần hiệu thuốc rồi. Khi về đến nhà, cụ Ivan Savilevich cởi giày vớ ra hông, rửa chân cho tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi an ủi. Không sao hết, chó yêu à, đừng có buồn nữa. Chính ta là người có lỗi, ta đã tự xéo bừa vào vũng nước và kéo cả con cùng xuống nước. Tôi liếm má ông cụ. Cụ ôm tôi thật chặt. Chúng tôi ngồi như vậy đến 2 tiếng đồng hồ. Chính sau sự cố này, chúng tôi thực sự trở thành bạn của nhau. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, dẫn đường một cách tự tin hơn. Ông cụ cũng quen dần với những tín hiệu mà tôi đưa ra. Tóm lại, chúng tôi bắt đầu hợp tác với nhau một cách ăn ý hơn.